cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn rồi bước. Lời Ngài đêm chén ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh những ngày qua, tôi đã trình bày với các bạn các hướng dẫn học Kinh Thánh. Tôi tin rằng các hướng dẫn này đem lại nhiều hữu ích cho các bạn và giúp các bạn học lời Chúa cách hiệu quả, sinh động. Và hôm nay, tôi xin trình bày thêm hướng dẫn thứ bảy, đó là truyền dạy Kinh Thánh cho người khác. Chúng ta không những chỉ học Kinh Thánh, không những chỉ nghiên cứu Kinh Thánh, không những chỉ suy gẫm Kinh Thánh, nhưng còn phải truyền dạy Kinh Thánh cho người khác. Đó là điều tốt lành mà tất cả chúng ta nên làm. Chúng ta có thể sẽ đến một thời điểm học lời của Đức Chúa Trời để chia sẻ cho người khác. Đức Chúa Trời không muốn chúng ta xa cách với những người xung quanh, nhưng Ngài muốn chúng ta trở nên người chia sẻ sự hiểu biết lời Chúa cho những người xung quanh chưa biết. Cho nên chúng ta cần nâng đỡ lẫn nhau qua lời của Chúa. Như trong sách Hebrew đoạn 10 câu 25 viết như vậy: chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy Ngài hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nay. Đức Chúa Trời bảo chúng ta trở nên người làm chứng, như được ghi lại trong sách Công vụ các sứ đồ, đoạn 1 câu 8, tức là nói cho những người xung quanh về những gì mình đã thấy và nghe. Sứ đồ Phi-e-rơ nói lời làm chứng của mình ở trong sách Công vụ đoạn 2, câu 14 đến 41. Bấy giờ Phi-e-rơ đứng ra cùng 11 sứ đồ, cất tiếng nói với dân chúng rằng: hỡi người Giu-đa và mọi người ở tại thành Giê-ru-sa-lem, hãy biết rõ điều này và lắng tai nghe lời ta. Những người này chẳng phải say sưa như các ngươi ngờ đâu, vì bây giờ mới là giờ thứ ba ban ngày. Nhưng ấy là điều Đấng Tiên tri Giô-ên đã nói tiên tri rằng: Đức Chúa Trời phán, trong những ngày sau rốt, ta sẽ đổ thần ta khắp trên mọi xác thịt, con trai và con gái các ngươi đều nói lời tiên tri. Bọn trai trẻ sẽ thấy điềm lạ, và các người già cả sẽ có chiêm bao. Phải, trong những ngày đó, ta sẽ đổ thần ta khắp trên các đầy tớ trai và gái ta, chúng nó đều nói lời tiên tri. Ta sẽ lại tỏ ra sự lạ lùng trên trời và dấu lạ ở dưới đất, tức là máu, lửa và luồng khói. Mặt trời sẽ biến nên tối tăm, mặt trăng quá ra máu, trước ngày lớn và vinh hiển của Chúa chưa đến, và lại ai cầu khẩn danh Chúa thì sẽ được cứu. Hỡi người Israel hãy nghe lời này, Đức Chúa Giê-xu ở Nazareth, tức là người mà Đức Chúa Trời đã dùng làm giữa quyền phép, sự lạ và dấu lạ ở giữa các ngươi, để làm chứng cho người trong dòng các ngươi, như chính các ngươi đều biết. Ngươi đã bị nộp theo ý định trước và sự biết trước của Đức Chúa Trời. Các ngươi đã mượn tay độc ác mà đóng lên người trên thập tự giá và giết đi. Nhưng Đức Chúa Trời đã khiến người sống lại, bứt đứt dây chói của sự chết, vì nó không thể giữ ngài lại dưới quyền nó. Bởi chưng vua David nói về người rằng, tôi từng thấy Chúa ở trước mặt tôi luôn, vì ngài ở bên hữu tôi, hầu cho tôi chẳng bị rúng động chút nào. Bởi cớ đó, lòng tôi vui vẻ, lưỡi tôi mừng rỡ, và xác thịt tôi sẽ yên nghỉ trong sự trông cậy. Vì Chúa sẽ chẳng để linh hồn tôi nơi âm phủ, và chẳng cho đấng thánh của ngài hư nát đâu. Chúa đã cho tôi biết đường sự sống, cũng cho tôi đầy lòng vui mừng trước mặt ngài. Hỏi anh em, thật có thể nói cách vững vàng với anh em về tổ David rằng người đã chết và chôn rồi, ngày nay mồ mả người vẫn còn ở giữa chúng ta. Nhưng vì người là đấng tiên tri, và Đức Chúa Trời đã thề hứa với người sẽ cho một hậu tự người ngồi trên ngai mình, thì người đã thấy trước và nói trước về sự sống lại của đấng Christ rằng, ngài chẳng bị để nơi âm phủ, và xác thịt ngài chẳng thấy sự hư nát. Đức Chúa Giêsu này, Đức Chúa Trời đã khiến sống lại, và chúng ta thải điều làm chứng về sự đó. Vậy, sau khi ngài đã được đem lên bên hữu Đức Chúa Trời, từ nơi cha đã nhận lấy Đức Thánh Linh mà cha hứa ban cho, thì ngài đổ Đức Thánh Linh ra như các ngươi đã thấy và nghe. Vì vua David chẳng hề lên trời, nhưng chính người có nói, Chúa đã phán cùng Chúa tôi rằng, hãy ngồi bên hữu ta, cho đến chừng nào ta để kẻ thù nghịch ngươi dưới chân ngươi, đặng làm bệ cho ngươi. Vậy, cả nhà David khá biết chắc rằng, Đức Chúa Trời đã tôn Giê-xu này mà các ngươi đã đóng đinh trên thập tự giá, làm Chúa và Đấng Christ. Chúng nghe bấy nhiêu lời, trong lòng bèn cảm động, bèn hỏi Phi-e-rơ và các sứ đồ rằng, hỏi anh em, chúng ta phải làm chi? Phi-e-rơ trả lời rằng, hãy hối cải, ai nấy phải ăn năn, nhân danh Đức Chúa Giê-xu chịu phép tem để được sự tha tội, rồi sẽ nhận lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh, vì lời hứa thuộc về các ngươi, con cái các ngươi, thuộc về hết thảy mọi kẻ ở xa, tức là bao nhiêu người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ gọi. Phi-e-rơ lại lấy nhiều lời giảng nữa mà dục lòng và khuyên lân chúng rằng, các ngươi khá cứu mình thoát khỏi những dòng dõi gian tà này. Vậy, những kẻ nhận lời đó chịu phép báp têm và trong ngày ấy có độ 3.000 người thêm vào hội thánh. Đây là lời làm chứng chia sẻ của Phi-e-rơ về rất có hiệu quả, đã giúp cho người nghe hiểu biết và tin nhận Chúa Giê-xu. Vì thế, những gì tôi và các bạn học biết về Chúa Giê-xu qua lời Kinh Thánh, chúng ta cần phải chia sẻ ra. Chúa không bảo chúng ta trở thành những học giả đầy sự hiểu biết, hay những chuyên gia, hay người nhớ sách. Chúa không muốn chúng ta giấu lẽ thật trong sách hay trong lòng, nhưng Ngài muốn chúng ta chia sẻ những gì mình học biết về Kinh Thánh cho người xung quanh. Có người cho rằng giáo dục là tiến trình truyền đạt kiến thức, tin tức từ thầy đến học sinh. Các lẽ thật trong Kinh Thánh cũng cần được truyền đạt cho người chưa biết, cho nên sẽ không thực tiễn nếu không được chia sẻ. Ngày nay chúng ta được kêu gọi trở nên người làm chứng về sự cứu rỗi, người chia sẻ, người dạy Kinh Thánh. Giảng dạy lời Chúa là điều quan trọng và cần thiết cho người hầu việc Đức Chúa Trời, và bất cứ ai hiểu lời Chúa, vì ý muốn của Đức Chúa Trời là Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật, như được chép ở trong Ti-mô-thê thứ nhất, đoạn 2 câu 4. Đức Chúa Trời đã khởi đầu chức vụ của Ngài qua việc giảng tin lành. Trong suốt 3 năm chức vụ của Ngài, Đức Chúa Giê-xu đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành nước Đức Chúa Trời và chữa lành các thứ tật bệnh. Trong Ma-thi-ơ đoạn 9 câu 35, Chúa Giê-xu xác nhận việc truyền dạy cho dân chúng là một trong những trọng tâm trong công tác của Chúa Giê-xu. Ngài phán, chúng ta đi nơi khác trong những làng xung quanh đây, để ta cũng giảng đạo ở đó nữa, vì ấy là cốt việc đó mà ta đã đến. Trong sách Mác đoạn 1 câu 38. Cho nên trước khi về trời, Chúa Giêsu ban mạng lệnh trọng yếu cho các môn đồ của Ngài. Trong Ma-thi-ơ đoạn 28, câu 18-20, Đức Chúa Giêsu đến gần, phán cùng môn đồ như vậy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm pháp báp tem cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều ta đã truyền cho các ngươi. Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn, cho đến tận thế. Trải qua 20 thế kỷ, các con dân của Chúa và hội thánh của Ngài đã dân phục theo lời truyền phán mà truyền dạy cho mọi người. Nhờ đó mà người Việt Nam chúng ta ngày nay, các bạn và tôi mới biết được chân lý Kinh Thánh. Xin chúng ta hãy tiếp tục làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, theo gương của các thánh đồ khi xưa mà tiếp tục truyền dạy Kinh Thánh cho những người chưa hiểu biết. Trong Phêrô thứ nhất đoạn 2 câu 9 dạy là: Những anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Vì hiện nay còn rất nhiều người chưa biết lời Chúa, chưa tin Chúa, cho nên chúng ta cần nỗ lực càng hơn. Bởi vì, nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thế nào mà tin? Nếu chẳng ai rao giảng thì nghe làm sao? Lại nếu chẳng ai được sai đi thì rao thế nào? Như có chấp rằng, những bàn chân kẻ rao truyền tin lành là tốt đẹp biết bao. Trong Roma đoạn 10, câu 14-15. Muốn truyền dạy lời Chúa có kết quả, thì trước hết các bạn và tôi cần phải học hỏi lời Chúa, cần có khả năng và ân tứ. Truyền dạy Kinh Thánh cho người khác cũng tùy theo khả năng và hoàn cảnh của mỗi người. Và thường là chúng ta dạy một trong ba phạm vi. Thứ nhất, dạy dỗ trong gia đình. Ân tứ dạy dỗ đôi khi Chúa chỉ ban cho để dạy dỗ con cái trong gia đình. Như bà Lois và Ernest là bà ngoại và mẹ của Timothy, ở trong Timothy thứ nhì, đoạn 1 câu 5. Timothy đã học Kinh Thánh với bà ngoại và mẹ khi còn thơ ấu, vì biết Kinh Thánh vốn khiến con mình trở nên khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ. Ước mong các bậc cha mẹ chịu khó học Kinh Thánh, hiểu biết Kinh Thánh và nhận biết rằng Kinh Thánh khiến con cái mình khôn ngoan với lòng mong ước con cái mình sống trong đức tin của lời Đức Chúa Trời. Thứ hai, dạy dỗ Kinh Thánh cho từng người. Có khi người có ân tứ chỉ được dạy dỗ Kinh Thánh cho từng người, giống như Aquila và Perisin dạy dỗ cho Apollo. Trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 18, câu 24-28 ghi lại rằng: Bấy giờ có một người Giuđa tên là Apollo, quê tại thành Alexandria, là tay khéo nói và hiểu Kinh Thánh, đến thành Ephesus. Người đã học đạo Chúa nên lấy lòng rất sốt sắng mà giảng và dạy kỹ càng những điều về Đức Chúa Giêsu. Dẫu người chỉ biết báp tem của dân mà thôi. Vậy người khởi sự giảng cách giản dị trong nhà hội. Perisin và Aquila nghe giảng bèn đem người trở về với mình, giải bày đạo Đức Chúa Trời cho kỹ lưỡng hơn nữa. Chắc chắn là ông bà Aquila trước đây đã học Kinh Thánh với Phaolô và sau đó ông bà truyền dạy lại cho Apollo. Tôi mong ước các bạn có thể chia sẻ hay dạy những gì mình biết về Kinh Thánh cho một người bạn, một người bà con hay một người quen trong một cơ hội thuận tiện hàng ngày. Điều thứ ba, dạy dỗ Kinh Thánh cho nhiều người. Chúa cũng cho một số người có ân tứ dạy dỗ cho nhiều người khác, như dạy Kinh Thánh trong các lớp trường Chúa Nhật, dạy Kinh Thánh trong các nhóm tư gia, dạy trong các lớp Thánh Kinh mùa hè, trong các khóa học Kinh Thánh đoạn kỳ, hay dạy trong trường Kinh Thánh trong chủng viện. Ân tứ truyền dạy Kinh Thánh rất cần thiết cho sự lớn lên của con cái Chúa và sự phát triển hội thánh. Chúa nhắc nhở những ai có ân tứ dạy dỗ, hãy chăm mà dạy dỗ. Ở trong Roma, đoạn 12 câu 7. Người truyền dạy Kinh Thánh là người gieo hạt giống đạo cho mọi người. Khi gặp nơi đất tốt với tấm lòng tốt, lòng mềm mại, thì nó nảy nở và kết quả ra nhiều. người truyền giải Kinh Thánh là người nuôi dưỡng, vì lời Chúa được ví sánh như thức ăn, hay là sữa thiêng liêng để gây dựng đời sống tâm linh. Nhờ lời Chúa mà người nghe, người học trở nên trưởng thành và đứng vững trong đức tin. Nếu các bạn là người chưa biết nhiều về Kinh Thánh, các bạn có thể giới thiệu những người quen của mình, những người bạn của mình nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh này. Hay chia sẻ lại cho các bạn mình một cách đơn sơ về những gì mình học biết trong những thời gian qua. Tôi tin rằng lời Chúa mà các bạn chia sẻ sẽ đem đến hữu ích cho người nghe. Hoặc một gợi ý khác nữa là các bạn mời những người quen của mình đến nhà thờ Tin Lành địa phương để nghe một sư giảng Kinh Thánh. Trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 22 câu 3 đến câu 16 ghi lại lời làm chứng về đời sống của một người trước đây có tên là Sa-lơ và sau này trở thành Phao-lô. Ông biện hộ với những người tra hỏi ông về niềm tin và sau đó Phao-lô đã tỏ bày. Tôi là người Giu-đa, sanh tại thành Tạc-sơ trong xứ Si-li-si, nhưng nuôi tại đây trong thành này, học nơi chân Gamaliên, đúng theo như luật pháp tổ phụ chúng ta. Vốn tôi đầy lòng sốt sắng về Đức Chúa Trời, cũng như các ngươi hôm nay vậy. Tôi từng bắt phe này cho đến chết, bất kỳ đàn ông đàn bà đều xiềng lại bỏ tù. Điều đó thầy cả thượng phẩm và cả hội đồng trưởng lão đều làm chứng cho tôi. Vì bởi những người đó mà tôi nhận được các thư gửi cho anh em thành Đa Mách, là nơi tôi đoan đi, đặng bắt trói những người ở đó dẫn về thành Jerusalem để xử phạt. Và lúc đương đi đường, gần đến thành Đa Mách, độ ban trưa, thình lình có ánh sáng lớn từ trên trời giáng xuống, soi sáng chung quanh mình tôi. Tôi té xuống đất, tôi nghe có tiếng phán cùng tôi rằng, hỡi sao lơ, làm sao ngươi bắt bớ ta? Tôi trả lời rằng, lại Chúa là ai? Ngài phán, ta là Giê-xu ở Nazareth mà ngươi đương bắt bớ đây. Những kẻ đi với tôi thấy ánh sáng rõ ràng nhưng chẳng nghe tiếng của đấng phán cùng tôi. Tôi bèn thưa, lại Chúa, tôi phải làm gì? Chúa đáp rằng, hãy chờ vậy, đi đến thành Đa Mách, ở đó người ta sẽ nói mọi điều đã truyền cho ngươi làm. Bởi cớ sự chói lói của ánh sáng đó thì tôi chẳng thấy được, nên những người cùng đi nắm tay dắt tôi đến thành Đa Mách. Tên Anania là người nhân đức theo luật pháp, được các người Giu-đa tại Đa Mách làm chứng tốt, có đến tìm tôi. Người đứng trước mặt tôi mà nói rằng, hỡi Sa-lơ anh tôi, hãy sáng mắt lại. Liền một lúc tôi được sáng mắt và xem thấy Anania. Đoạn người nói với tôi rằng, Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã định cho anh biết ý muốn Chúa, được thấy đấng công bình và nghe lời nói từ miệng Ngài. Vì anh sẽ làm chứng cho Ngài trước mặt mọi người về những việc anh đã thấy và nghe. Bây giờ anh còn trễ nải làm chi? Hãy chờ vậy, cầu khẩn danh Chúa mà chịu pháp báp tem và làm sạch tội lỗi mình đi. Kinh Thánh là lời hằng sống của Đức Chúa Trời. Người biết Kinh Thánh không nên chỉ giữ riêng cho chính mình, nhưng cần chia sẻ cho người khác để họ cũng biết như chính chúng ta. Đó là điều mà tôi thấy khác với những sự hiểu biết về chuyên môn, về kỹ thuật, về nghề nghiệp. Muốn được người khác dạy cho mình những điều này, chúng ta phải trả tiền công, chúng ta phải trả lệ phí. Nhưng đối với lời Chúa, vì chúng ta được sự ban cho cách nhân không, vì thế chúng ta cần chia sẻ lại cho người khác cách miễn phí. Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho những ai có lòng sốt sắng truyền dạy Kinh Thánh. Có một gia đình gặp nhiều sự lo âu xảy ra vì chồng bị bệnh, con đi xa nhà. Hai người bạn trong hội thánh đến thăm. Hai người bạn này đọc một đoạn Kinh Thánh với gia đình và chia sẻ cho họ ý nghĩa của đoạn Kinh Thánh, rồi cầu nguyện cho họ. Đến lúc ra về, hai người bạn này thấy vợ chồng mà mình vừa đến thăm viếng có sự vui mừng, làm họ cũng được vui mừng. Lời Chúa có năng quyền và ích lợi cho người nghe. Cho nên các bạn và tôi hãy chia sẻ, truyền đạt lại những gì mình hiểu biết cho những người xung quanh. Vì cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành. Trong Ti-mơ-thê thứ nhì, đoạn 3, câu 16-17. Khi giảng Kinh Thánh, chúng ta cần kiên nhẫn trong mọi hoàn cảnh. Vì lời của Chúa nhắc nhở như sau: hãy giảng đạo cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời. Hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách, nài khuyên, sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi. Trong Ti-mơ-thê thứ nhì, đoạn 4 câu 2. Tôi mong rằng các bạn bền tâm giảng dạy, chia sẻ lời Chúa. Sẽ có một ngày các bạn thấy kết quả và các bạn vui mừng về công khó của mình. Một kinh nghiệm nữa mà tôi thấy là khi một người có lòng chia sẻ Kinh Thánh cho người khác, họ lại biết nhiều thêm về Kinh Thánh. Bởi vì trước khi chia sẻ, người đó phải học, chuẩn bị, có thời gian để học hỏi lời Chúa trước đó. Mục sư Vernon McGee có kinh nghiệm này khi ông còn ở trong chủng viện. Ông làm công tác mục vụ cho một hội thánh nhỏ, giống như năm người bạn khác cùng làm. Đến khi tốt nghiệp, họ trỗi hơn những người bạn khác cùng lớp. Tại sao như vậy? Có phải vì họ thông minh hơn những người khác không? Không phải vậy đâu. Nhưng bởi vì họ đã truyền đạt lời Chúa cho người khác, họ đã dùng lời Chúa mà họ đang học để chia sẻ cho người khác, và đó là yếu tố làm cho họ được tăng trưởng hơn trong lời Chúa khi họ biết dùng lời Chúa truyền đạt cho người khác. Tôi và các bạn cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài ban cho loài người chúng ta lời Ngài là Kinh Thánh. Tôi mong ước các bạn chia sẻ lại những gì mình đã học biết về Kinh Thánh cho nhiều người xung quanh. Họ đang cần đến, họ đang cần lời sự sống, mà chúng ta là người đã nhận được lời sự sống này từ nơi Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, tôi đã trình bày cho các bạn 7 hướng dẫn căn bản để học hỏi lời của Chúa. Đó là: thứ nhất, khởi sự với lời cầu nguyện; thứ hai, đọc Kinh Thánh; thứ ba, học Kinh Thánh; thứ tư, suy gẫm Kinh Thánh; thứ năm, đọc sách giải nghĩa Kinh Thánh; thứ sáu, vâng theo lời Kinh Thánh; và thứ bảy, truyền đạt cho người khác. Các bạn thấy rằng sự truyền đạt Kinh Thánh cho người khác thực hiện ở giai đoạn chót, tức là sau khi chúng ta đã có những từng trải, có những sự hiểu biết về lời của Chúa. Chúa khuyên chúng ta hãy truyền đạt Kinh Thánh cho người khác, dạy Kinh Thánh cho người khác. Đây là điều mà tôi đang nỗ lực và tiếp tục làm, và tôi mong ước kêu gọi các bạn cùng góp phần với nhau. Chúng ta đã có lời của sự sống từ nơi Chúa ban cho. Xin Chúa cho chúng ta dùng những lời này chia sẻ lại cho người khác. Xin Chúa giúp đỡ các bạn để trung tín và lợi dụng mọi thời giờ cơ hội thực hiện lời khuyên bảo này. Trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau, tôi sẽ cùng với các bạn khởi sự học sách đầu tiên của Kinh Thánh, đó là sách Sáng Thế Ký. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Đoàn con